chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện trinh thám hình sự Ảo ảnh quyền lực, Master of the Game. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Tuấn Anh. Tại kênh truyện audio Lê Duy Duyên Lê. Tập 15. Đứa bé ra đời một giờ sau đó, sớm hơn 2 tháng. Kate đặt tên là Anthony Charles Blackwell, theo tên cha của David. Mẹ sẽ yêu quý con trai ạ, vì mẹ và vì cả cha con nữa. Một tháng sau đó, ngôi biệt thự Kate cho xây dựng tại đại lộ số 5 hoàn thành. Kate cùng với con, đám người hầu chuyển đến ngôi nhà mới. Người ta đã dùng toàn bộ đồ đạc của 2 lâu đài ở Ý để bày biện, bài trí trong ngôi nhà này. Cùng với đó còn có bộ sưu tập súng của David, của Rembrandt, Verivalsky và Belitis. Xung quanh dựng đặt các bức tượng điêu khắc của Rodin, Augustus Saint Gaudens và Mellot. Tất cả đều tương xứng với ngôi nhà của một bậc vương giả. Và ông vua con đang lớn lên trong ngôi nhà này. Kate nghĩ thầm vẻ sung sướng. Năm 1928, Tony lên 4 tuổi. Kate cho con đi học mẫu giáo. Cậu bé thật khôn ngoan với cặp mắt xanh biếc và cái cằm bướng bỉnh giống y mẹ. Cậu được học nhạc và lớn lên thì bắt đầu được học khiêu vũ. Những lúc vui vẻ nhất của hai mẹ con là khi đến Cedar Hill. Cô mua một chiếc cano và hai mẹ con chạy dọc theo bờ biển ở Maine. Tony rất thích thú, nhưng với cô thì công việc mới chính là thú vui lớn nhất. Có điều gì đó thật lạ kỳ tại công ty mà Jamie McGregor đã sáng lập ra. Nó là một cơ thể sống động, là người tình của cô. Nó sẽ không bao giờ bỏ lại cô một mình và sẽ sống mãi với cô. Còn cô sẽ lo điều hành nó, một ngày kia sẽ trao lại cho con trai mình. Điều duy nhất làm cô cảm thấy ưu phiền chính là quê hương cô. Cô quan tâm sâu sắc đến Nam Phi, có những vấn đề về mâu thuẫn sắc tộc phát sinh và cô cảm thấy buồn. Tại đây có 2 xu hướng chính trị. Một là duy trì chế độ phân biệt chủng tộc và hướng còn lại là cải thiện địa vị xã hội cho người da đen. Thủ tướng Joe Hessels và John Smuts đã thành lập một liên minh và phối hợp quyền lực để thông qua luật đất đai mới. Người da đen không còn được quyền tham gia bầu cử, không được sở hữu đất đai như trước nữa. Hàng triệu người thuộc các nhóm dân tộc thiểu số khác cũng bị dù dập bởi đạo luật mới. Người da màu, da đen, Anh điên bị dồn ép vào trong các khu vực không có tài nguyên khoáng sản, không phải là các trung tâm công nghiệp hay bến cảng. Kate thu xếp một cuộc gặp với một vài quan chức cao cấp của chính phủ Nam Phi. Cô nói với họ, đây là một quả bom nổ chậm. Điều mà các ông đang thực thi chỉ là nỗ lực đặt 8 triệu người trong dòng nô lệ.
Bà Blackwell, đó không phải là chuyện nô lệ. Chúng tôi làm việc này chỉ vì lợi ích của chính họ mà thôi.
Thật vô lý, Nam Phi đã trở thành một địa ngục của sự phân biệt chủng tộc. Cô phản bác lại.
Không phải vậy, người da đen từ các nước khác đi hàng nghìn dặm để tới đất nước này. Họ trả tới 50-60 bảng cho một giấy thông hành giả. Ở đây là nơi tốt hơn cho người da đen so với bất kỳ một nơi nào khác trên thế giới.
Kate đáp. Vậy thì tôi lấy làm buồn cho họ.
Họ chỉ là những đứa trẻ con thời còn nguyên thủy, thưa bà Blackwell. Chúng tôi chỉ vì lợi ích của họ.
Cô cũng lo lắng nhiều về bác Banda, những tin tức về ông rất nhiều. Báo chí Nam Phi gọi ông là con quỷ đỏ. Bài viết của họ lộ rõ nét khâm phục đối với ông. Ông đã lừa được cảnh sát bằng cách hóa trang là một phu quân giác, tài xế, người gác cổng. Ông đã lập được một đội quân du kích, và tên ông đứng ở vị trí đầu tiên trong bản danh sách truy nã khẩn cấp của cảnh sát. Tờ thời báo Cup đã mô tả hình ảnh ông được những người biểu tình diễu hành công kê lên vai, đi giữa một biển người da đen. Ông đi từ làng này sang làng khác, diễn thuyết trước các đám đông sinh viên. Nhưng lần nào cảnh sát lần ra được dấu vết về ông thì ông đã biến mất trước. Người ta nói rằng ông được bảo vệ bởi hàng trăm bạn bè. Những người ủng hộ ông rằng là mỗi đêm ông ngủ ở một ngôi nhà khác nhau. Kate hiểu rằng không có gì có thể ngăn chặn Banda lại, trừ cái chết. Cô phải tìm cách bắt liên lạc được với ông. Cô cho gọi một quản đốc da đen trước đây tới, một người mà cô tin cậy. William, ông có cách gì đó biết nơi ở của Banda không?
Chỉ khi nào ông ấy chịu để tôi tìm ra thôi.
Anh hãy thử xem, tôi muốn gặp ông ấy.
Tôi sẽ cố xem mình làm được gì nào.
Sáng sớm hôm sau, người quản đốc nói với cô.
Nếu tối nay bà rỗi, sẽ có một chiếc xe hơi đón bà để đưa bà ra một vùng nông thôn.
Kate được đưa đến một ngôi làng nhỏ cách Johannesburg 70 dặm về phía bắc. Người tài xế dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ và cô xuống xe, đi vào. Banda đang đợi cô. Trông ông vẫn y như lần gặp trước. Và bác ấy chắc phải 60 tuổi rồi. Cô nghĩ, bác ấy đã phải trốn chạy cảnh sát nhiều năm trời. Nhưng lúc nào trông bác cũng vẫn đi ngang bình thản. Banda ôm chầm lấy Kate.
Mỗi lần gặp lại, thấy cháu đều đẹp hơn trước.
Cô cười lớn. Cháu đang già đi, chỉ vài năm nữa là 40 tuổi rồi.
Năm tháng qua đi không để lại dấu vết của tuổi già trên mặt cháu, Kate ạ.
Họ đi vào nhà bếp và ông pha cà phê. Cô nói, cháu không thích những gì đang xảy ra. Câu chuyện rồi sẽ đi tới kết cục như thế nào? Banda nói một cách đơn giản.
Tình hình sẽ xấu hơn. Sao chính phủ lại không cho chúng tôi được đối thoại với họ? Người da trắng đã cắt đứt sợi dây liên kết giữa chúng tôi với họ. Và họ sẽ thấy rằng họ cần những liên kết đó để tìm tới chúng tôi. Kate, giờ đây chúng tôi có những người anh hùng của riêng mình. Đó là Nehemiah Thayer, Mokili Mishman. Dân da trắng xua đuổi chúng tôi chẳng khác gì những gia súc trên đồng cỏ vậy.
Kate cố xoa dịu ông. Không phải tất cả những người da trắng đều như vậy đâu ạ. Bác có những người bạn đang đấu tranh để làm thay đổi tình hình. Sẽ có ngày thành công, nhưng cần phải có thêm thời gian, bác Banda.
Đã mất bao nhiêu thời gian rồi còn gì?
Bác Banda, thế còn Nettori và Marin?
Vợ và con trai bác đang ẩn náu. Bọn cảnh sát đang ráo riết truy lùng gia đình bác.
Ông đáp với vẻ buồn rầu. Cháu có thể giúp gì không ạ? Cháu không thể ngồi nhìn mãi được. Tiền bạc liệu có giúp ích bác đôi chút không?
Tiền thì luôn có ích.
Cháu sẽ thu xếp, còn cần gì nữa không ạ?
Cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho tất cả chúng tôi.
Sáng hôm sau, Kate quay trở về New York. Khi Tony đủ lớn khôn, cô thường đem con đi theo trong những chuyến đi công cán khi cậu có kỳ nghỉ hè. Cậu bé rất thích bảo tàng và có thể bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để ngắm nghía các bức tranh, tượng, tác phẩm của những danh họa, nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng. Về nhà, cậu vẽ lại theo những bức tranh đó, nhưng ngượng không dám để mẹ biết chuyện này. Cậu khôn ngoan, ngoan ngoãn, có nét ngây thơ mà bất kỳ ai cũng mến. Cô rất tự hào về cậu con trai. Tony luôn đứng đầu lớp. Con vượt lên trên tất cả bạn bè trong lớp, đúng không, con trai yêu quý? Và cô cười, ôm chặt cậu vào lòng. Sau đó, Tony lại nỗ lực cố gắng hơn nữa để xứng đáng với mong muốn của mẹ. Năm 1936, ngày sinh nhật lần thứ 12 của Tony, cô trở về sau chuyến công cán tới Trung Đông. Cô nhớ Tony và nóng lòng muốn được gặp con trai. Cậu đang chờ mẹ ở nhà. Cô ôm chầm lấy con. Chúc mừng sinh nhật, con trai yêu quý. Con vui chứ? Thưa mẹ, dân ạ, thật là tuyệt diệu. Cô lùi lại nhìn cậu con trai. Cô chưa bao giờ nhận thấy là con có tật nói lắp. Con khỏe chứ? Dân khỏe, cảm ơn mẹ. Con không được nói lắm, hãy nói từ từ chậm rãi thôi. Dân thưa mẹ, mẹ. Mấy tuần sau đó, tình hình với Tony có vẻ xấu hơn. Kate quyết định nói chuyện với bác sĩ Harley. Sau khi khám và kiểm tra, John Harley nói:
về mặt thể chất, không có gì khiếm khuyết đối với cậu bé cả. Thằng bé có bị căng thẳng gì không?
Con tôi ấy à? Tất nhiên là không. Tại sao anh lại có thể hỏi tôi như thế nhỉ?
Tony là một cậu bé nhạy cảm. Nói lắp thường là biểu hiện cụ thể về một thất vọng, một cảm giác bất lực.
Anh nhầm rồi, John. Tony luôn đứng đầu lớp học. Học kỳ vừa qua nó nhận được tới 3 phần thưởng. Học sinh giỏi toàn diện, học giỏi và học tốt nhất về nghệ thuật. Không thể nói thằng bé có biểu hiện của cảm giác chán nản, bất lực.
Tôi hiểu. Chị làm gì khi Tony nói lắp?
Anh hỏi cô chăm chú. Tất nhiên là tôi sửa sai cho thằng bé.
Tôi đề nghị chị đừng làm như thế. Việc này chỉ làm cho thằng bé thêm căng thẳng.
Cô đùng đùng nổi giận. Nếu Tony gặp phải vấn đề tâm lý như anh nói, tôi có thể bảo đảm với anh rằng nguyên nhân không phải do mẹ nó. Tôi thương yêu nó và nó biết tôi nghĩ về nó với tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Và đó chính là nguồn gốc của vấn đề. Không đứa trẻ nào sống được với điều đó. Chúng ta hãy xem xét kỹ nhé. Tony 12 tuổi, đúng không?
Đúng.
Có thể sẽ tốt cho thằng bé nếu đưa nó đi xa đâu đó một thời gian. Và một trường trẻ ở đâu đó chẳng hạn.
Cô chỉ nhìn vị bác sĩ mà không nói một lời.
Hãy để cháu nó tự lập đôi chút cho đến khi học xong trung học. Tôi biết ở Thụy Sĩ có những trường rất tốt.
Ý nghĩ về việc để Tony sống xa mình quá là một điều thật khủng khiếp đối với Kate. Nó còn quá bé bỏng, chưa chuẩn bị đủ cho việc đó. Tôi sẽ suy nghĩ về việc này. Cô nói với anh. Chiều hôm đó, cô hủy bỏ một cuộc họp của hội đồng quản trị, trở về nhà sớm. Tony đang ở trong phòng riêng của cậu làm bài tập.
Mẹ, con được toàn điểm A ngày hôm nay.
Con nghĩ sao về việc đi học ở Thụy Sĩ, con yêu? Con nghĩ sao về việc đi học ở Thụy Sĩ, con yêu? Mắt cậu bé sáng lên.
Được thế hả mẹ?
6 tuần lễ sau, Kate tiễn Tony lên tàu biển để sang châu Âu. Cậu bé bắt đầu một cuộc sống mới tại học viện Le Rosé ở Rouen, một thành phố nhỏ nhìn ra bờ hồ Geneva. Kate đứng trên bến cảng New York nhìn theo con tàu đang xa dần. Cô rất hài lòng với sự cộng tác của Brad Crusher. Anh lớn hơn cô 2 tuổi. Trải qua quá trình làm việc, hai người trở nên rất thân thiết. Cô quý anh vì sự cống hiến hết mình mà anh dành cho công ty Crusher Brand Ltd. Brad chưa vợ nhưng có rất nhiều bạn gái. Nhưng rồi thì cô cũng cảm nhận được rằng anh đã phần nào có tình cảm với cô. Đã đôi lần anh nói những lời bóng gió ý nhị, nhưng cô quyết định giữ mối quan hệ giữa họ ở dạng đồng nghiệp. Cô chỉ phá vỡ giới hạn này có một lần thôi. Đó là dạo Brad hẹn hò thường xuyên với một phụ nữ nào đó. Anh đi chơi rất khuya và giữ các cuộc họp buổi sáng ở công ty với một dáng vẻ mệt mỏi, lơ đãng. Đầu óc cứ như đang để ở đâu đó. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến công ty. Thực tế này kéo dài một tháng trời và ngày càng rõ hơn. Kate quyết định phải làm một điều gì đó. Cô nhớ lại chuyện David suýt nữa thì rời khỏi công ty để chạy theo một người phụ nữ. Cô không muốn điều này lặp lại với Brad. Theo kế hoạch, cô sẽ đi Paris một mình để mua lại một công ty xuất nhập khẩu. Nhưng vào phút chót, cô yêu cầu Brad đi cùng. Họ bỏ sang ngày đầu tiên để tiến hành các cuộc gặp gỡ, thương thảo và tối đó cùng đi ăn ở khách sạn Craverpool. Sau bữa ăn, cô yêu cầu Brad tới phòng cô ở khách sạn George để xem xét các báo cáo tài chính về công ty dự định sẽ mua. Khi Brad đến, cô đang đợi anh. Trên người chỉ mang độc một cái váy ngủ mỏng dính.
Tôi mang cả đề nghị sửa đổi, vậy ta...
Brad mở đầu. Việc đó hãy để đấy đã. Cô dịu dàng nói, giọng đầy khiêu khích. Em muốn chỉ có 2 chúng mình thôi, Brad. Cô lao vào anh và ôm chặt.
Lạy Chúa, anh đã muốn có em từ lâu lắm rồi.
Brad nói. Em cũng vậy, Brad. Và họ đi vào phòng ngủ. Kate là một phụ nữ đam mê tình dục, nhưng tất cả ham muốn đó từ lâu đã được chuyển sang một lĩnh vực khác. Cô hoàn toàn cảm thấy được thỏa mãn bởi công việc bận bịu. Cô thuần túy chỉ cần David vì một mục đích khác. Anh ở trên cô, và cô để anh đi vào được dễ dàng, nhưng cô không cảm thấy thích thú, cũng không hẳn là khó chịu.
Kate, từ lâu anh đã yêu em rồi.
Cô nghĩ, cái giá mà công ty kia đưa ra là quá đắt để mua đứt. Họ làm giá vì biết mình thực sự muốn mua nó. Brad thầm thì những lời ngọt ngào bên tai. Mình có thể sẽ không tiếp tục thương lượng nữa, và cho đến khi họ phải tìm đến mình. Nhưng nếu họ không tìm thì sao? Mình có thể bỏ phi vụ này không? Đầu óc cô vẫn mãi theo dòng suy nghĩ. Brad bắt đầu cuồng nhiệt hơn, và Kate cũng dứng lên như là để đáp lại. Không, họ có thể dễ dàng tìm được một đối tác khác. Thà trả cái giá mà họ đưa ra còn tốt hơn. Mình sẽ bù lại bằng cách bán đi một vài chi nhánh của họ. Lúc này, Brad đang rên lên, điên cuồng trong sự đê mê xác thịt. Và Kate cũng đáp lại tương ứng để đưa anh tới đỉnh cao của khoái cảm. Mình sẽ thông báo cho họ biết là mình chấp nhận cái giá đó. Brad gục xuống người cô, yên lặng hồi lâu rồi cất tiếng.
Ôi, lạy Chúa, thật tuyệt vời. Kate, em có thích không? Anh rất yêu em.
Thật tuyệt. Cô nằm trong vòng tay Brad suốt đêm, nghĩ ngợi và tính toán trong lúc anh ngủ ngon lành. Sáng ra khi anh vừa tỉnh giấc, Kate nói, Brad này, cái cô mà anh hay hẹn hò.
Lạy Chúa, em thật hay gan.
Anh nói và mỉm cười hạnh phúc.
Quên cô ta đi, anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, anh hứa.
Kate không bao giờ lên giường với Brad sau lần đó. Anh chưa hiểu tại sao lại như vậy thì cô đã nói. Anh không biết em thích điều đó như thế nào đâu. Nhưng em sợ rằng chúng mình sẽ không thể làm việc với nhau được nữa. Anh em mình phải cùng hy sinh vậy. Và anh buộc phải chấp nhận điều đó. Cùng với sự vươn mình lớn mạnh của công ty, Kate lập ra các tổ chức từ thiện, quyên góp cho các trường học, nhà thờ. Cô tiếp tục làm phong phú thêm bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật của mình, lùng sục mua lại các tác phẩm của các danh họa thời kỳ phục hưng, hậu phục hưng như Raphael, Titian, Tintoretto và El Greco. Cùng với đó là các bức tranh của các họa sĩ lập dị như Rubens, Caravaggio và Van Dyck. Bộ sưu tập của Blackwell được mọi người đồn là bộ sưu tập lớn nhất thế giới. Nói là đồn đại, bởi lẽ không ai ngoài những khách mời có vinh dự được xem bộ sưu tập này. Cô không cho phép chụp hình bộ sưu tập, cũng như trả lời báo chí về vấn đề này. Cô gọi điện thoại cho bà hiệu trưởng trường La Rossi. Tôi muốn biết cháu Tony nói thế nào ạ?
À, cậu bé rất khá. Con trai bà là một học sinh xuất chúng, thưa bà Blackwell. Cậu ta...
Tôi không đề cập đến chuyện đó. Tôi muốn biết về cái tật nói lắp của cháu. Cô ngập ngừng trong giây lát, như thể là miễn cưỡng công nhận trong dòng họ Blackwell cũng có những yếu điểm.
Không hề có bất cứ biểu hiện nào của tật nói lắp, thưa bà, cậu ta hoàn toàn ổn.
Kate cảm nhận được một niềm an ủi nào đó từ trong đáy lòng. 4 tuần lễ sau, Tony trở về nhà và cô ra sân bay đón con. Cậu trông béo, khỏe, đẹp trai, và Kate bỗng cảm thấy tự hào về con mình.
Chào con khỏe không, con trai?
Con thật khỏe, mẹ ạ. Mẹ thích, thế nào?
Trong những kỳ nghỉ tại nhà, Tony say sưa ngắm nhìn những bức tranh mà mẹ cậu đã mua trong thời gian cậu vắng nhà. Cậu như bị mê hoặc bởi các họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng Pháp như Monet, Renoir, Manet và Morisot. Họ đã tạo ra một thế giới kỳ ảo với Tony. Cậu mua một bộ đồ nghề gồm sơn, chổi và bắt tay vào việc.
Cậu thấy các bức vẽ của mình thật tệ và từ chối không để ai xem cả. Chúng làm sao so sánh được với những tác phẩm nổi tiếng kia?
Kate bảo,
một ngày nào đó, tất cả những bức tranh kia sẽ thuộc về con trai ạ.
Ý nghĩ về điều đó gây cho cậu bé 13 tuổi một cảm giác khó chịu.
Mẹ đã không hiểu, những bức tranh đó không bao giờ thực sự là của cậu, bởi vì cậu có làm gì đâu mà sở hữu nó. Cậu có một quyết tâm mãnh liệt, bằng cách nào đó tự mình có được chúng. Cậu có cảm giác dường như không muốn xa mẹ, bởi lẽ mọi thứ quanh mẹ đều rất hứng thú. Bà như ở trung tâm của một cơn lốc lớn, đưa ra các mệnh lệnh, thực hiện các hợp đồng tưởng như không tin được, đưa cậu đến những nơi kỳ thú và giới thiệu cậu với những người đầy hấp dẫn. Cậu nghĩ rằng mẹ là người phụ nữ kỳ lạ nhất trên thế giới. Cậu cảm thấy có lỗi chỉ vì đứng trước bà cậu thường nói lắp.
Kate vẫn luôn nghĩ Tony là một đứa bé ngây thơ, cho đến một ngày cậu từ trường về nhà và hỏi,
mẹ ơi, mẹ chi phối cả thế giới phải không?
Và bà cười lớn.
Làm gì có chuyện đó? Điều gì khiến con đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn vậy?
Tất cả bạn bè của con ở trường đều nói về mẹ. Này Tony, mày thực sự là một người có tầm quan trọng nào đấy.
Mẹ là một cái gì đó. Mẹ là mẹ của con.
Ước muốn lớn nhất của Anthony là làm được mẹ hài lòng. Cậu biết rằng công ty có ý nghĩa như thế nào với bà, rằng bà đã thu xếp để một ngày nào đó cậu sẽ điều hành công ty. Và cậu cảm thấy tiếc vì điều này, vì biết là mình không thể điều hành công ty. Đó không phải là dự định cho cuộc sống của cậu. Khi cậu cố gắng giải thích điều này cho mẹ, bà cười và bảo,
đừng nói dối dẫn thế, Tony. Con còn quá nhỏ để hiểu được rằng mình sẽ muốn làm gì trong tương lai.
Và cậu lại bắt đầu nói lắp.
Ý nghĩ trở thành họa sĩ luôn kích thích Tony. Có khả năng nắm bắt được cái đẹp và giữ lại nó mãi mãi. Đó là điều thật có ý nghĩa. Cậu muốn sang nước ngoài và học tại Paris, nhưng biết rằng sẽ phải đề cập chuyện này với mẹ một cách hết sức thận trọng. Hai mẹ con có thời gian chung sống tuyệt diệu.
Kate là chủ sở hữu của nhiều khối bất động sản rộng lớn. Bà đã mua nhiều ngôi nhà ở bãi biển Palm Beach, Nam Carolina và một trang trại lớn ở Kentucky. Trong những kỳ nghỉ của Tony, hai mẹ con đến nghỉ tại những nơi này, vui chơi, ăn uống ở những địa điểm sang trọng. Kate rất thích đua ngựa và chuồng ngựa của bà là một trong những chuồng ngựa tốt nhất trên thế giới. Khi Tony có kỳ nghỉ ở nhà và Kate có ngựa tham gia vào cuộc đua, bà đều đưa con trai ra trường đua. Hai mẹ con ngồi trong khoang dành riêng của Kate và Tony luôn nhận thấy vẻ phấn khích của mẹ. Cậu biết rằng sự hứng thú đó chẳng có chút gì dính dáng tới tiền bạc. Vấn đề là giành phần thắng, Tony ạ. Hãy ghi nhớ điều đó. Thắng lợi mới là điều quan trọng.
Hai mẹ con có khoảng thời gian nghỉ ngơi yên tĩnh, thanh thản trong căn nhà ở cảng nước tối, đi mua sắm và ăn uống. Mùa hè, họ đi chơi thuyền buồm, lướt gián và thăm các bảo tàng nghệ thuật. Mùa đông, họ trượt tuyết, trượt băng và cưỡi xe trượt tuyết. Họ cũng ngồi trong thư viện trước một chiếc lò sưởi lớn và Kate kể cho con nghe về tất cả những câu chuyện liên quan đến gia đình. Ông của cậu, về Banda và về buổi liên quan ở nhà của Madame Agnes. Theo lời kể, dòng tộc nhà Blackwell có một quá trình phát triển rất sôi động, rất đáng tự hào.
May đây, Cruiserbred LTD này sẽ thuộc về con. Tony à, con sẽ điều hành nó và sẽ...
Con không muốn điều hành nó, mẹ ạ. Con không hứng thú với chuyện kinh doanh lớn và quyền lực.
Và Kate nổi cáo. Con thật là ngốc. Con thì hiểu gì về kinh doanh lớn và quyền lực nào? Con nghĩ là mẹ đi khắp thế giới này là để làm những điều xấu xa tội lỗi sao? Làm cho mọi người đau khổ ư? Con nghĩ là Crucible này như kiểu một cỗ máy in tiền khốn kiếp đè bẹp mọi thứ ngáng trở nó hay sao? Vậy thì con hãy nghe đây. Chúng ta chỉ đứng sau mỗi Chúa mà thôi. Chúng ta tựa đấng cứu thế, cứu giác sinh mạng cho hàng trăm ngàn người.
Khi chúng ta mở một nhà máy ở một vùng cộng đồng dân cư hay một nước bị đàn áp, thì những người dân ở đó có thể xây dựng được trường học, thư viện, nhà thờ và cho con cái được đến trường, có cơm ăn, áo mặc, có các phương tiện vui chơi. Bà thở gấp, biểu lộ nét giận dữ và nói tiếp. Chúng ta xây dựng nhà máy ở những nơi mà dân chúng đói khổ, thất nghiệp và nhờ có chúng ta mà có thể có cuộc sống khá hơn, mở mày, mở mặt. Chúng ta là người cứu vớt họ. Đừng bao giờ để mẹ nghe thấy con nhạo báng chuyện kinh doanh lớn và quyền lực nữa nhé. Và Tony chỉ có thể nói được một câu.
Con xin lỗi mẹ.
Nhưng trong đầu cậu vẫn là một ý nghĩ, một ước muốn bướng bỉnh.
Mình sẽ trở thành một họa sĩ.
Dịp Tony 15 tuổi, Kate đưa ra đề nghị cậu nên dành khoảng thời gian nghỉ hè tới Nam Phi, nơi cậu chưa một lần đặt chân tới. Giờ thì mẹ không thể đi cùng được, Tony ạ, nhưng con sẽ thấy đó là một nơi thật kỳ diệu.
Con đang mong được tới ở cảng nước tối, mẹ ạ.
Để đến hè sau, hè này mẹ muốn con tới Johannesburg. Kate quả quyết. Bà cẩn trọng thông báo trước cho viên trưởng chi nhánh ở Johannesburg do cùng vạch ra một chương trình cho Tony. Mỗi ngày đều được lập kế hoạch với mục tiêu duy nhất là làm cho Tony cảm thấy thích thú, nhận ra rằng tương lai của cậu gắn bó với công ty. Kate nhận được báo cáo hàng ngày về con trai. Cậu đã được đưa đến một trong số các mỏ vàng, đã có 2 ngày ở mỏ kim cương, được hướng dẫn tới thăm các nhà máy của Cushbrett Ltd và tham dự một cuộc đi săn ở Kenya. Một vài ngày trước khi kỳ nghỉ kết thúc, Kate gọi điện hỏi viên giám đốc điều hành. Tony thế nào?
Ồ, cậu ấy có một kỳ nghỉ thật tuyệt, thưa bà Blackwell. Thực tế, sáng nay cậu ấy còn hỏi liệu có thể kéo dài kỳ nghỉ thêm không?
Bà cảm thấy thật sung sướng. Thế thì tuyệt. Cảm ơn ông. Kỳ nghỉ hè kết thúc, Tony đi Southampton, Anh. Tại đó đáp máy bay về Mỹ. Kate cảm thấy cần phải đón con trai tại phi trường LaGuardia mới khánh thành ở New York. Khuôn mặt đẹp trai của Tony lộ rõ nét phấn khởi. Vui vẻ chứ, con trai?
Mẹ à, Nam Phi là một đất nước tuyệt vời. Mẹ có biết không, họ đã đưa con đi bằng máy bay tới sa mạc Namib, nơi ông ngoại đã ăn cắp kim cương của cụ Vandermeer đấy.
Kate sửa. Ông không ăn cắp. Ông chỉ lấy những gì thuộc về ông thôi. Tony sửa lại.
Đúng vậy rồi, nhưng dù sao đi nữa thì con cũng đã ở đó. Không có lóc biển, nhưng vẫn có chó, lính gác và mọi thứ.
Con mỉm cười và nói tiếp.
Họ không đưa con một viên kim cương mẫu nào.
Khai thừa sảng khoái. Họ không cần phải đưa viên mẫu cho con làm gì cả, cưng ạ. Mai đây tất cả đều là của con.
Mẹ bảo họ đi. Họ không chịu nghe con.
Kate ôm con vào lòng. Vậy là con đã thích rồi, đúng không nào? Bà rất sung sướng vì cuối cùng Tony cũng thích với việc thừa kế.
Mẹ biết con thích gì nhất không?
Kate mỉm cười dịu dàng. Vì thế con?
Những màu sắc. Con vẽ rất nhiều phong cảnh ở đó. Con muốn được trở lại đó để vẽ.
Vẽ ấy à? Cô cố tỏ ra quan tâm. Vẽ ấy à? Vẽ là một sở thích tuyệt vời đấy, Antonia.
Không, con không có ý coi đó là sở thích mẹ ạ. Con muốn được trở thành một họa sĩ. Con đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này rồi. Con sẽ đi Paris để học. Con thực sự cho là mình có một chút năng khiếu nào đó.
Bà cảm thấy người mình chợt căng như dây đàn. Con không có ý dành cả cuộc đời và hậu quả đấy chứ.
Có đấy, mẹ ạ. Đó là điều duy nhất con thực sự ham thích.
Và bà hiểu rằng mình đã thua. Nó có quyền sống một cuộc đời cho riêng nó. Nhưng làm sao mình có thể để thằng bé làm việc sai lầm kinh khủng đến vậy được? Kate nghĩ. Tới tháng 9, mọi quyết định giờ đây đã vượt khỏi tầm tay của cả hai mẹ con. Chiến tranh nổ ra ở châu Âu. Mẹ muốn con theo học trường tài chính và thương mại Wharton. Sau 2 năm mà con vẫn muốn trở thành họa sĩ, thì lúc ấy mẹ sẽ đồng ý. Kate nói với con và tin rằng đến lúc đó thì Tony sẽ có sự thay đổi. Thật không thể chịu đựng được vì con trai bà sẽ lựa chọn dành cả cuộc đời vào mấy cái việc pha màu và vẽ lên những khung tranh giải. Trong khi đó, nó hoàn toàn có thể đứng ra điều hành cả một công ty lớn nhất thế giới. Dù sao đi nữa, nó cũng là con trai của bà. Đối với Kate Blackwell, chiến tranh thế giới lại là một cơ hội lớn khác. Khắp nơi trên thế giới đều có nhu cầu về hàng quân sự, nguyên liệu và Cruiserbrand có đủ khả năng cung ứng. Những nhà máy của công ty hoạt động hết công suất 24/24 giờ, có công ty sản xuất hàng quân sự, có công ty chuyên sản xuất hàng dân sự. Đế chế Đức như là một con quỷ dữ kinh hoàng không thể chế ngự được. Nhằm thách thức hòa ước Versailles, Hitler đã cho xây dựng một bộ máy chiến tranh lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Với chiến thuật tiến công chớp nhoáng, Đức đã đánh chiếm Ba Lan, Bỉ, Hà Lan. Tiếp đó, cỗ máy chiến tranh của Đức nhanh chóng đè bẹp thôn tính Đan Mạch, Na Uy, Luxembourg và Pháp. Kate bắt đầu có những hành động thích ứng khi nhận được những thông tin nói rằng người Do Thái làm việc trong các nhà máy của Cruiserbrand vốn bị Đức Quốc xã tịch thu đang bị bắt giữ và chuyển đến các trại tập trung. Bà thực hiện 2 cuộc điện thoại và 1 tuần sau đó thì lên đường tới Thụy Sĩ. Khi tới khách sạn Boerlach tại Zurich, bà nhận được lời nhắn là có viên đại tá Brinkman muốn được gặp bà. Brinkman vốn là trưởng đại diện của chi nhánh Cruiserbrand đặt tại Đức. Khi nhà máy bị chính quyền Đức Quốc xã đóng cửa và xung công, Brinkman được gắn cấp hàm đại tá và được giữ nguyên vị trí. Ông ta tới gặp Kate ở khách sạn. Đó là một gã đàn ông dáng gầy gò, khắc khổ, với mái tóc vàng được chải cẩn thận trên một cái đầu hói.
Tôi rất vui mừng được gặp lại bà, thưa bà Blackwell. Tôi có một thông báo từ chính phủ của chúng tôi muốn chuyển đến bà. Tôi được ủy quyền để cam kết với bà rằng, ngay sau khi chúng tôi chiến thắng, các nhà máy sẽ được chuyển trả lại cho bà. Nước Đức sẽ trở thành một cường quốc công nghiệp lớn nhất thế giới mà người ta từng biết đến. Và chúng tôi đánh giá cao sự cộng tác của những người như bà.
Điều gì sẽ xảy ra nếu như người Đức bại trận? Viên đại tá nhếch môi cười.
Cả hai chúng ta đều biết rằng điều này không thể xảy ra. Nước Mỹ đủ tỉnh táo và khôn ngoan để không can dự vào công việc nội bộ của châu Âu. Tôi hy vọng là tình hình sẽ tiếp tục như vậy.
Tôi tin là ông nghĩ vậy, ông đại tá. Bà dướng người về phía trước, hỏi. Tôi nghe được những tin đồn cho rằng người Do Thái đang bị gửi tới những trại tập trung và bị thủ tiêu. Điều này có đúng không?
Đó là giọng lưỡi của người anh đấy, thưa bà. Đúng rằng người Do Thái bị đưa vào các trại lao động. Nhưng tôi có thể hứa với bà, lời hứa của một sĩ quan, họ đang được đối xử tốt.
Kate nghi ngờ ý nghĩ của từ tốt trong câu nói đó và quyết định tìm ra sự thật.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong Ảo Ảnh Quyền Lực tập 15. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.